Có lúc tôi nhận ra tôi đang giận ông tôi, cho dù lúc ông còn sống. Tôi là đứa cháu mà ông thương nhất. Tôi giận cái thói trăng hoa của ông, với cốt nhục ông để lại bên nhà thầy Điền. Ông đã vô tình làm khổ đứa cháu yêu của ông. Nhưng tôi chỉ giận ông thoáng qua, khi bình tĩnh lại, buộc phải chấp nhận một sự thật là trong cuộc sống, đôi khi đời sau không thể tránh được việc phải dọn dẹp những ngổn ngang đời trước đã bày ra. Phải oằn lưng trả những món nợ đời trước đã trót vai một cách vô tội vạ. Và cuộc sống tồn tại bằng cách vượt qua những thách thức đó để tiến về phía trước. Bàn trái có vẻ như là một trạm dừng mà lịch sử thỉnh thoảng vẫn thích ghé qua trước khi tiếp tục lăn bánh. Điều làm tôi nhói đau là đôi vai gầy guộc, tuổi 14 của con rùa còn quá nhỏ để gánh một nỗi đau trớ trêu lớn như thế. Mẹ tôi không hiểu được nỗi buồn của tôi trong những ngày này. Lúc mới về nhà, tôi đã định hỏi bà về chuyện tình cảm của ông tôi, nhưng rốt cuộc tôi đã từ bỏ ý định đó. Tôi đoán những gì Cố Quệ và Thiếm Lê biết thì chắc chắn bà cũng biết. Lời xác nhận của mẹ tôi trong lúc này sẽ không có giá trị gì nhiều về mặt thông tin. Nó chỉ giúp một nhát dao khoét sâu thêm vào vết thương trong lòng tôi. Chính vì tôi không hỏi nên mẹ tôi không chấp nổi được cái vẻ buồn bã của tôi với cô cháu gái của thầy Điền. Bà hứa suy nghĩ vào Bích Lan, cho rằng tâm trạng thất thường của tôi nảy sinh từ những giận hờn ấm ớ vẫn xảy ra như cơm bữa trong những cuộc tình mới lớn. Bích Lan dạo này không đòi hôn tôi nữa, mặc dù hiện nay mẹ con tôi đang ở tạm nhà nó sau khi rời khỏi chỗ ở cũ. Mẹ Bích Lan rủ mẹ con tôi về ở chung vì tình thân giữa bà và mẹ tôi, cả vì bà nhắm tôi vào vai con rể tương lai trong nhà. Tôi là một sinh viên hiền ngoan, học khá chăm, và dù khá chăm không đồng nghĩa với khá giỏi, nhưng chỉ như vậy cũng đủ để bà có thể an tâm giao con gái của bà cho tôi. Hơn nữa, có lẽ đây mới là điều quan trọng nhất. Bích Lan rất thích tôi và luôn miệng công khai tình cảm đó ở bất cứ đâu và trước bất cứ ai. Đến mức tôi có cảm tưởng nó nói về tôi như nói về một món ăn khoái khẩu. Hôm đầu tiên tôi dọn đến nhà nó, việc đầu tiên nó làm là xộc thẳng vào trong phòng của tôi. Như thường lệ, Bích Lan kéo ghế ngồi sát rạc bên tôi và nhoẻn miệng cười. Duyên dáng một cách cố ý, sự điệu đà thái hóa của nó đã khiến tôi có cảm giác nó đang khoe một món đồ kẹp tóc chứ không phải đang khoe một nụ cười. Nè! Nó hắng giọng, gần như xà vào lòng tôi. Gì đó Lan? Tôi cảnh giác hỏi và dè dặt nhích ghế ra xa một chút. Anh ngồi yên coi. Nó đập tay lên tay tôi, nói như ra lệnh. Hôm nay Lan muốn thông báo với anh một chuyện quan trọng. Tôi dương mắt nhìn nó thay cho câu hỏi. Từ khi quen nó đến nay, tôi chưa bao giờ thấy nó có việc gì trên đời là quan trọng. Mọi thứ đối với nó cứ như đùa đùa giỡn giỡn, kể cả chuyện nó bảo nó yêu tôi. Anh đừng có trố mắt lên như cái thằng khờ thế. Bích Lan tủm tỉm, nhưng khi nói tiếp thì nó thu ngay cái nụ cười lại. Anh nghe Lan nói này. Dĩ nhiên là anh rất dễ thương. Lại đòi hôn. Tôi lo lắng nghĩ bụng, cố trấn áp các cơ mặt để đừng nặng ra một cái nhăn. Sự thật là Lan rất thích anh. Đến giờ thì vẫn còn vô cùng thích. Tôi mím chặt môi để bắt mình tập trung, đoán là phần hấp dẫn nhất vẫn còn ở phía sau. Nhưng bên cạnh thực sự thì đó là một sự thật khác. Mà Lan yêu anh xong rồi, người Lan yêu bây giờ không phải là anh. Ngực tôi tự nhiên nhẹ hẳn. Sự sung sướng bất ngờ ập đến khiến mặt tôi thoạt xanh thoạt đỏ. Tôi như người tù được tòa án tuyên bố tha bổng, vừa lâng lâng vừa thắt thỏm sợ mình nghe nhầm. Chắc anh không buồn phải không? Bích Lan nhìn chăm chăm vào mặt tôi như hỏi một đứa bé vừa bị giật mất quà. Tôi nuốt nước bọt, phân vân không biết phải trả lời như thế nào, Gật đầu thì sợ Bích Lan tự ái mà bảo mình buồn thì trái với lương tâm. Mặc dù khi sự sung sướng lắng xuống, tôi vẫn có chút chạnh lòng không hiểu gì sao. Lan, Lan biết anh không buồn. Bích Lan nhún vai. Vì thực ra anh đâu có yêu Lan, một phút cũng không. Kể cả khi Bích Lan mở lời giùm tôi vẫn không muốn để mình xoay quanh cái đề tài tế nhị này. Tôi tò mò hỏi, lái cái mối quan tâm ra xa khu vực nguy hiểm. Ủa, chứ người yêu của Lan là ai vậy? Một người yêu cũ. Tôi cười. Lan có cả mớ cái người yêu cũ, biết cái người nào là người yêu nào. Cả mớ hồi nào? Lan kể chứ ai? Tôi ngập ngừng. Lan bảo những bạn trai cũ của Lan rất thích hôn Lan. Lan nói dốc mà anh cũng tin. Bích Lan lại đập tay lên tay tôi. Trước nay Lan chỉ yêu có một người đó thôi, cho đến khi chia tay cả hai cũng chưa hôn nhau cái nào. Chia tay á? Ừ, chia tay. Bây giờ gặp lại. Chuyện tình của con nhỏ Bích Lan này rắc rối y hệt con người nó. Nó kể chuyện tình của nó mà tôi tưởng như đang nghe nó kể chuyện phim. Bích Lan quen anh chàng kỹ sư Triều vào giữa năm lớp 12, 6 tháng trước khi tôi biết nó. Quen nhau được 4 tháng thì nó khăng khăng đòi chia tay. Nó bảo với tôi lúc đó nó ngờ rằng Triều không yêu nó thật lòng. Lý do rất buồn cười, Triều không chịu hôn nó. Nó bảo đi chơi với nhau bao nhiêu lần anh vẫn không hôn nó cái nào. Nó nghi nghi, vờ sáp vô, lần nào cũng bị anh kéo léo đẩy ra. Cuối cùng thì nó quát thẳng vào mặt người yêu đó. Anh bảo mặt em xấu như ma phải không? Hay là anh bê đê? Rồi đùng đùng bỏ đi, đi luôn. Cho đến khi gặp tôi và nó đã chia tay Triều được 2 tháng. Kế Bích Lan huyên thuyên một hồi tôi đoán nó không hề yêu tôi. Có thể nó thích tôi, có thể con người tôi có nét gì đó ngộ ngộ hay hay. Nó thích như thích một cái món đồ chơi. Nhưng yêu thì chắc là không. Nếu nó có luôn miệng nói yêu tôi, chẳng qua thì cũng để tự đánh lừa nó, rằng nó đã quên được Triều, rằng trên đời này không nỗi đau nào là không thể vượt qua. Bây giờ thì tôi lờ mờ đoán ra sở dĩ nó cứ đòi hôn tôi. Nó chẳng qua, nó muốn xác định thêm có thật là nó vô duyên đến mức không một người con trai nào buồn đụng vào nó hay không. Trong khi tôi nghĩ ngợi miên man, Bích Lan vẫn tiếp tục kể. Trong cái thời gian anh về quê, Lan tình cờ gặp lại anh Triều. Hóa ra anh ấy không hề là kỹ sư như anh ấy khoe em. Một buổi tối, Bích Lan đang ngồi ăn ốc với cô bạn học tại một quán ốc bên lề đường, thì gặp một đám xiếc rong kéo tới hành nghề. Đám xiếc gồm 2 thanh niên và 3 đứa nhóc. Người thanh niên phụ trách việc nuốt than và phun lửa chính là Triều. Thoạt đầu Bích Lan còn ngờ ngợ không tin đó là anh chàng người yêu cũ của mình. Đến khi biết chắc đó là Triều, nó không kìm được rùng mình khi thấy anh ngậm xăng trong miệng phun vào một cái chiếc que tẩm dầu đang cháy phừng phực trước mặt. Nghiến cái ngọn lửa bùng lên táp cả vào mặt mũi tóc tai khiến cho anh phải lấy tay phủi lia lịa. Đến khi Triều bốc từng hòn than đỏ rực trong chiếc lon trên tay thằng nhóc đứng cạnh bỏ vào miệng Triều trạo nhai thì trái tim của Bích Lan không chịu đựng được nữa. Nó rú lên và gục đầu xỉu ngay tại bàn. Khi Bích Lan tỉnh dậy, nó thấy rất nhiều gương mặt lo lắng của những thực khách bàn kế bên vây quanh nó. Cô bạn học đang bắt gió và giật tóc mai cho nó mỉm cười. Nhất cái, như vậy lần sau thấy người ta biểu diễn xiếc thì ngó lơ chỗ khác đi nha. Bạn nó mắng yêu, không biết nguyên nhân thật sự khiến nó xúc động đến ngất đi như thế. Bích Lan dường như không nghe thấy bạn mình, nó đảo mắt nhìn quanh, thất vọng khi không tìm thấy người yêu của mình muốn gặp. Đám xiếc rong có lẽ đã vội vã kéo đi ngay từ khi Triều nhận ra người con gái đang đổ gục xuống bàn kia chính là Bích Lan. Bích Lan nói với tôi là nó rất vui khi gặp lại người yêu của nó. Bất chấp việc nó phát hiện Triều chỉ là một anh chàng kiếm ăn lông bông bằng nghề đuốc than và phun lửa, nó cũng không trách Triều về chuyện anh đã nói dối nó. Nó nghĩ anh buộc phải làm thế vì mặc cảm về cái nghề nghiệp của mình, và đáng tha thứ nhất là vì anh sợ mất nó. Tôi chưa thấy ai nói về sự lừa dối của người yêu bằng cái vẻ mặt hơn hớn và cái ánh mắt lúng liếng đầy ắp cái niềm vui như Bích Lan trong buổi sáng hôm đó. Nó vẫn ngồi sát tôi, nhưng bây giờ thì sự thân mật quá đáng đó không làm tôi đề phòng nữa. Bích Lan bảo với tôi là sáng hôm sau nó tức tốc tìm đến chỗ ở của Triều, nhưng anh đã trả phòng trọ ngay tối hôm trước, có lẽ để tránh mặt nó. Nhưng rốt cuộc nó vẫn tóm được Triều sau một thời gian kỳ công theo dõi tung tích của các nhóm xiếc giang hồ vẫn la cà kiếm ăn ở các quán nhậu. Tóm lại, bây giờ cả hai đã trở lại như xưa. Bích Lan khoe với tôi nó đã khóc đến ướt đẫm chiếc áo khi biết rằng Triều không thể hôn bất cứ ai vì đôi môi anh luôn bỗng rợp, đau nhức sau những tiết mục rùng rợn biểu diễn hàng đêm. Em không xấu, anh ấy cũng không bê đê. Bích Lan sung sướng nói, nó nhìn tôi bằng cặp mắt bị niềm vui làm cho ẩn ẩn nước lên lóng lánh một cách bất thường. Tôi tin Bích Lan đã khóc khi biết được sự thật oái âm đằng sau cái thái độ lạnh lùng của Triều, nhưng dĩ nhiên chi tiết ướt đẫm chiếc áo tôi nghĩ chắc là nó phóng đại. Tuy vậy, tôi không đủ thời gian để trêu chọc nó vì ngay sau đó, nó kể xong câu chuyện tình éo le của mình, Bích Lan lập tức đề nghị tôi giúp đỡ nó bằng cách đóng vai người yêu của nó cho đến chừng nào nó cảm thấy có đủ dũng cảm thú nhận tất cả mọi chuyện với mẹ nó. Nó biết mẹ nó rất mến tôi, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc mẹ nó chắc chắn không bao giờ giang tay đón vào nhà một chàng rể suốt ngày chỉ biết nuốt than và phun lửa. Triều đã hứa với Bích Lan sẽ cố gắng đi học lại, nhưng chừng nào một anh chàng 23 tuổi chưa trở thành sinh viên năm thứ nhất, Bích Lan vẫn không thể công khai mối tình của mình. Trực giác mách cho tôi biết sẽ có cả những núi rắc rối ập xuống đầu tôi nếu tôi nhận lời giúp đỡ Bích Lan, nhưng dẫu quần thảo đầu óc đến mệt mỏi nhoài tôi cũng vẫn phải nghĩ ra một cái lý do nào đó để từ chối nó. Hơn nữa thì tôi cũng muốn bám víu vào cái chuyện này để nguôi ngoay cái nỗi buồn với con rùa cho tới lúc nó vẫn không ngừng đục khoét trái tim tôi. Tôi tin rằng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, trái tim tôi sẽ giống như một quả táo bị sâu, và khi ngày đó tới, hiển nhiên tôi không còn khả năng yêu thương ai được nữa. Cho đến bây giờ, trong những giấc mơ nửa đêm về sáng, tôi vẫn thấy tôi cùng con rùa chui qua những thác nước và những tiếng khọt khẹt của thằng biến giá hiếu động chạy nhảy phía trước. Tôi thấy tôi cùng nó ngồi bên cạnh con tập tễnh với những nhánh lá thướt tha của cây tràm liễu để nghe nó thủ thỉ kể về con nai con, câu chuyện chú lính đánh trống vùng Sadekna. Tất cả hình ảnh đó hiện lại trong giấc ngủ của tôi tinh khôi, rõ ràng và gần gũi như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Cũng có khi tôi nghe thấy tiếng rì rầm vọng lại từ đâu đó ở một góc giấc mơ, và rồi một vệt khói trắng hiện ra kéo dài mãi vắt ngang bầu trời xanh ngăn ngắt. Đó là chiếc máy bay mà tôi và con rùa gước mắt ngắm gần gơ hàng giờ, vào một buổi chiều tiếng sấm trên guồng báo hiệu mưa sẽ về ngay sau đó. Có khi tôi thấy hoa bồ công anh bay rợp mộng mị, tôi nghe tiếng đập cánh của bọ dừa châu chấu bên dưới những bụi hoa bướm dại, hoa đuôi diều, hoa sao và các bụi cúc ngũ sắc một dọc các khe nước nhỏ chảy như một cung đàn, làm ngọn đồi quanh năm được ướp trong bản tình ca về thiên nhiên, dệt bởi những thứ giai điệu róc rách buồn buồn. Trong những giấc mơ đó, tôi bao giờ cũng có con rùa ở bên cạnh. Nếu có lúc tôi không nhìn thấy nó chỉ vì nó lạc bước trong chiều hoặc đi lanh quanh đâu đó sau lưng tôi với một con nhím trên tay hay một mớ hoa dại trong giỏ. Những lúc đó, lòng tôi như tràn ngập cảm giác bình yên và trái tim tôi chưa được nhúng vào một niềm yêu thương vô bờ. Vì vậy, trong những ngày hè vừa qua, cả tôi lẫn Bích Lan đều có những thay đổi lớn trong tình cảm của mỗi đứa theo hai chiều khác nhau. Buồn thay, chiều của tôi buồn đến não lòng. Tất nhiên là tôi không bao giờ quên con rùa, dù tôi luôn cố làm điều gì đó bằng nhiều cách. Vui đâu do bay dở, đăng ký đi học võ ban đêm, đóng vai người yêu của Bích Lan ban ngày. Học võ thì tôi chỉ học được vỏn vẹn một tháng với các bài tập hít đất, ngồi dặn dẹo hai cái cổ tay hàng giờ để luyện cơ cốt, tập đứng trung bình tấn, cuối cùng là bài quyền nhập môn. Khi tôi chuẩn bị xong đấu để thi lên đai thì mẹ tôi bắt tôi nghỉ học. Lò võ đưa cho mỗi võ sinh một tờ giấy đem về nhà, trong đó phụ huynh hoặc người giám hộ phải ký tên đồng ý, không đòi, bồi thường hay khiếu nại. Nếu võ sinh chẳng may gặp rủi ro trong quá trình tập luyện và thi đấu, như gãy tay, què tay hay tán mạng do bị đánh nhầm cái chỗ hiểm. Đọc xong cái tờ cam kết, mẹ tôi tái xanh như tàu lá. Thôi, ở nhà đi con. Thế là tôi xếp cái bộ võ phục vào cái xó tủ, chẳng chút tiếc nuối hay buồn phiền. Tôi đâu có mộng làm cao thủ võ lâm, tôi chỉ muốn tìm quên. Tôi cũng chẳng tập trung được vào bài vở, nhờ có căn bản, tôi vẫn lên lớp đều đặn, nhưng không còn đứng ở nữa trên cái bảng xếp hạng như hồi mới vào trường nữa. Suốt một thời gian dài, tôi không dám đọc sách, xem phim, nghe nhạc gì bất cứ câu chuyện tình nào của bất cứ ai cũng làm tôi nhớ đến con rùa. Một hình ảnh, một giai điệu hay một câu thoại quen thuộc cũng đủ để làm tôi bị ám ảnh cả tuần lễ. Tự nhiên tôi trở thành con người sống khép kín. Mẹ tôi tuy không nói ra, nhưng trong đôi mày cau lại của bà, mỗi khi bà nhìn tôi với vẻ dò xét, tôi đoán chắc bà nghĩ bụng, thằng này yêu đương cái kiểu gì thế nhỉ? Mẹ tôi không biết gì về chuyện tôi bỏ quên trái tim ở làng đó đo. Trong 3 năm tôi chôn mình ở Sài Gòn, mẹ tôi có về quê 1-2 lần, nhưng dĩ nhiên chẳng ai thóc mách với bà về cái chuyện tôi và con rùa. Vì nói cho cùng thì trừ 2 đứa tôi, không ai biết giữa chúng tôi đã thực sự xảy ra chuyện gì. Cốt Huệ có tìm cách để sổng bí mật về thân thế của con rùa vào tay tôi cũng chỉ nhằm ngăn ngừa cái tình huống xấu có thể xảy ra thôi. Mẹ tôi cho rằng tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn chẳng qua do tôi càng ngày càng mê mẩn con nhỏ Bích Lan. Mặc dù giống như mẹ Bích Lan sẵn sàng tán thành 2 đứa tôi trở thành một cặp, bà vẫn lộ cái sự lo lắng trước vẻ mặt giống như buổi chiều mùa đông của tôi. Một cái vẻ mặt hoàn toàn tắt nắng mà theo bà chắc là do tôi phí sức vào tình yêu quá nhiều. Bích Lan càng củng cố cái suy nghĩ đó của mẹ tôi bằng cách bây giờ gần như tối nào nó cũng lôi tôi ra phố suốt 3-4 tiếng đồng hồ, trong khi hai bà mẹ đinh ninh 2 đứa con của mình đang tung tăng bên nhau thì Bích Lan lại hẹn hò với người yêu của nó ở đâu đó, còn tôi thì lặng lẽ chui vào cái rạp xem phim hoặc ra cái bờ sông ngồi hóng mát. Hôm nào cũng như hôm nào, chúng tôi vừa ra khỏi nhà đã lập tức chia tay ngay ở cái ngã tư đầu tiên, chỉ quay lại đó theo cái giờ giấc đã hẹn để cùng sóng bước vào nhà. Mọi chuyện chỉ dở lỡ khi tôi nổi hứng đi hiến máu theo lời rủ rê của một đứa bạn cùng lớp. Rốt cuộc thì máu của tôi không sử dụng được. Theo kết quả xét nghiệm căn cứ vào số lượng hồng cầu bị phá hủy, đặc biệt do số lượng bạch cầu tăng cao một cách bất thường, các bác sĩ nghi ngờ tôi bị ung thư máu. Mẹ tôi ngất xỉu khi nghe tôi báo tin. Đây là lần thứ 3 tôi làm cho mẹ tôi xúc động đến thế. Lần đầu tiên là khi bà nghe tin tôi chết đuối ngoài đầm sen. Dĩ nhiên rốt cuộc tôi không chết vì được người làng vớt lên. Lúc đó tôi 7 tuổi. Sau đó 1 năm, tôi lại làm mẹ tôi chết ngất khi bà phát hiện tôi mới 8 tuổi, đã biết mò túi bà nhân lúc bà ngủ trưa để lấy cái chùm chìa khóa mở tủ đánh cắp tiền. Nhưng 2 lần trước không kinh khủng bằng lần này. Khi tỉnh dậy, Mẹ tôi lại tiếp tục khóc lóc làm như tôi đã chết rồi. Chỉ đến khi cả nhà, gồm tôi và hai mẹ con Bích Lan xúm vào khuyên giải, bà mới nguôi ngoai được một chút, nhưng rồi sau đó bà lại vào phòng nằm khóc tiếp. Nghe mình bị ung thư máu, thoạt đầu tôi cũng phát hoảng, nhưng dần dần tôi trấn tĩnh được. Dĩ nhiên tôi còn quá trẻ để chết, tôi còn bao nhiêu việc chưa kịp làm, bao nhiêu hoài bão chưa kịp thực hiện. Tuy nhiên khi nhớ đến chuyện tình éo le giữa tôi và con rùa, nhớ đến nỗi đau dai dẳng đang âm thầm gặm nhấm tâm hồn tôi bao ngày qua, tôi thấy cái chết không có gì đáng sợ. Đôi khi tôi nghĩ, biết đâu Thượng Đế cố tình mang đến cho tôi chứng bệnh nan y này để giải thoát tôi khỏi những ngày tháng u buồn. Nếu tôi không thể lẩn tránh hoặc đi vòng qua cái tảng đá ngầm mà định mệnh đã dựng lên giữa tôi và con rùa, đây là dịp để cho tôi nhảy khỏi con tàu số phận và bơi đi. Mẹ tôi đưa tôi đến bệnh viện chuyên khoa khám lại một lần nữa. Bệnh án vẫn không có gì thay đổi. Gần đây, tôi thường cảm thấy người mệt mỏi biếng ăn, súc ký. Mẹ tôi đổ tội cho con nhỏ Bích Lan. Tôi định nên nguyên nhân đến từ con rùa. Bây giờ thì mẹ con tôi mới biết đó là triệu chứng của bệnh ung thư máu. Các bác sĩ bảo 5 tháng nữa sẽ có một đoàn bác sĩ nước ngoài đến làm việc tại bệnh viện. Họ có chương trình phẫu thuật ghép tủy cho bệnh nhân ung thư bằng các kỹ thuật mới nhất của ngành y. Tất nhiên, cách chữa trị này cũng không có gì chắc chắn. Tỷ lệ thành công trên thực tế không cao. Có thể tôi sẽ chết sau đó vài tháng, nhưng đã từng xảy ra với các bệnh nhân khác trên thế giới. Nhưng tôi không sợ chết. Bây giờ điều đáng lo nhất là tiền bạc. Ung thư máu là căn bệnh điều trị vô cùng tốn kém, chi phí chữa bệnh rất lớn và chắc chắn là nằm ngoài tầm tay của mẹ tôi. Một hôm có mặt đông đủ mọi người, mẹ Bích Lan bỗng nói: "Chúng ta như người trong một nhà, chị đừng ngại cái chuyện tiền bạc. Tôi coi cháu Đông như con, chữa trị cho cháu không chỉ là bổn phận của chị, dù gì thì mai mốt." Bà bỏ lửng câu nói và diễn tả cái ý tiếp theo bằng cách đưa con mắt nhìn Bích Lan rồi nhìn sang tôi. Câu nói và cái nhìn đầy ngụ ý của mẹ Bích Lan khiến tôi vô cùng áy náy. Tôi biết bà là người tốt bụng lại rất thương tôi. Bệnh của tôi dù cố chữa trị đến mấy thì khả năng thành công cũng không cao. Có thể hôn nhân của tôi và Bích Lan sẽ không bao giờ diễn ra theo ý bà. Nhưng bà vẫn không ngại tốn kém để cưu mang tôi trong cơn hoạn nạn, dù tiền bạc của bà dốc vào túi tôi, lúc này chẳng khác nào dốc vào sông vào bể. Tôi liếc Bích Lan, thấy nó cứ xoắn hai cái bàn tay vào nhau một cách vô thức. Cử chỉ không thể nhầm của một kẻ đang cực kỳ bối rối, điều tôi không hề bắt gặp ở nó trước đây. Tôi nín thở, chờ nó lên tiếng, nhưng nó cứ mãi nhìn xuống đất như thể hôm nay những mẫu gạch lát sàn đột nhiên đầy thu hút. Cuối cùng thì trước ánh mắt chờ đợi đã bắt đầu sốt ruột của mẹ nó, tôi đành ấp úng mở miệng: "Dạ, con cảm ơn gì, nhưng thật ra giữa con và Bích Lan không hề có gì với nhau." Tôi nói một cách khó khăn, cố không nhìn về phía Bích Lan, lòng tràn ngập cảm giác phản bội. Dù rằng tôi không rõ sự phản bội đó khiến tôi cảm thấy nặng nề hơn hay giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lòng tôi lúc này giống như một chiếc bồn tráng men, hứng cả nước nóng lẫn nước lạnh. Và quả thật tôi cảm thấy người gây gây sốt khi những cảm xúc trái ngược đang không ngừng giằng xé con người tôi từng phút một. Dù thế, nếu được bắt đầu lại, tôi tin tôi vẫn sẽ chọn cách nói lên sự thật, đặc biệt khi chuyện tình tưởng tượng giữa tôi và Bích Lan đang bắt đầu cần được nuôi sống bằng những khoản tiền lớn. Tôi quay về Đo Đo. Sau khi được truyền máu và được thông báo lần truyền máu sắp tới còn những 2 tháng nữa, tôi quyết định về thăm làng, nhét theo một đống thuốc bệnh viện cấp phát trong ba lô. Có thể đây là lần về thăm làng cuối cùng của tôi. Tôi định nói với mẹ tôi như thế, nhưng rồi tôi im lặng, sợ bà không chịu đựng nổi ý nghĩ u ám đó. Nhưng nhìn vào đáy mắt tối xám và đột ngột lạnh đi khi bà nhìn tôi hiểu ý nghĩ trong đầu của bà chắc không cách xa gì ý nghĩ trong đầu của tôi là mấy. Tôi về làng để chia tay Cố Quệ, Thiếm Lê, thằng Thục và bé Loan, và đặc biệt là chia tay con rùa, mối tình đầu trái ngang của tôi. Dĩ nhiên tôi sẽ không để ai biết bệnh tình của mình, vì tôi không muốn những ngày tôi ở làng trở nên nặng nề, và nhất là không muốn mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Ánh mắt đó tôi đã nhìn thấy trên gương mặt lắm tấm tàn nhang của con nhỏ Bích Lan và trên gương mặt phúc hậu của mẹ nó, người vẫn quyết định giúp đỡ tôi điều trị chứng bệnh nan y, bất chấp việc tôi sẽ không bao giờ trở thành con rể của bà. Tôi nhớ bà đã giận đến xám xanh mặt mày như thế nào khi biết được nghề nghiệp của chàng trai mà con gái bà yêu thương. Tất nhiên sau đó một tuần, bà đã được dịu đi khi Bích Lan kiên trì thuyết phục bà bằng trước tiên là nước mắt, sau đó là bằng những lời dọa dẫm, cuối cùng là bằng cách vẽ ra một tương lai sáng lạng của chàng rể sinh viên tương lai. Tôi nghĩ mẹ Bích Lan là một người phụ nữ đủ từng trải để không bị phỉnh phờ trước những tấm thảm tương lai sặc sỡ được con gái bà thiêu dệt một cách có chủ ý. Nhưng có lẽ tình thương của bà đứng cao hơn nỗi bất bình và sự nghi kỵ, nên rốt cuộc bà đành nhượng bộ cuộc tình không mong đợi này bằng cách đồng ý xem cuộc trúng tuyển vào đại học sắp tới của anh chàng Siết Rong như một thứ giấy phép hợp lệ để bước chân vô nhà bà. Có lẽ vì kết quả đảo ngược một cách ngoạn mục mà Bích Lan đã không trách móc tôi về chuyện tôi đã vi phạm lời hứa với nó. Thậm chí nó còn tỏ vẻ biết ơn tôi về chuyện tôi đã không giữ lời. Điều duy nhất khiến tôi không cảm giác thoải mái là nó bộc lộ lòng biết ơn đó bằng cách tò đi theo tôi mọi lúc mọi nơi và không bỏ lỡ bất cứ cơ hội cỏn con nào để chăm sóc tôi. Như thể tôi là một đứa bé thiểu năng, chẳng biết làm gì ngoài cái chuyện ngồi chờ chết. Rời Sài Gòn vì vậy đối với tôi còn có nghĩa là rời khỏi gương mặt ủ rũ của con nhỏ Bích Lan, gương mặt mà người ta chỉ đeo vào dịp tang lễ. Thú thực, nhìn cái bộ mặt thảm sầu của nó, tôi cứ nghĩ người sắp chết là nó chứ không phải là tôi. Và cuộc đào thoát khỏi lòng biết ơn quá đáng của nó khiến tôi thấy chuyến trở về làng của tôi càng thêm đúng đắn. Suốt chuyến đi, tôi ngủ gà ngủ gật, và trong những cơn mộng mị chập chờn trên xe đò, tôi lại nhìn thấy con rùa. Tôi biết sau 3 năm xa cách, nó đã lớn hơn hình ảnh và tâm trí của tôi còn lưu giữ về nó. Nhưng khi đến tìm tôi trong giấc mơ, con rùa vẫn mang bộ mặt nó từng mang khi cùng tôi lang thang trong rừng năm nào. Có lúc tôi thấy nó nhìn tôi buồn buồn, và tuy nó không trách cứ gì, rèm mi dài lóng lánh nước của nó cho biết nó giận tôi ghê lắm. Có lúc nó không thèm nhìn tôi dù tôi đứng ngay trước mặt nó và rụt rè, khoe với nó cái nụ cười ngượng ngập. Nó giận dỗi xoay lưng về phía tôi, thản nhiên ca hát. Tôi lại được nghe bài ca lạ lùng của nó, trôi bồng bềnh trong giấc mơ. Bầy châu chấu khiêu vũ, bò chét ơi bò chét à, con kiến trong hang đã ngủ, đổ mày tìm cho xa. Trước mặt con rùa, rừng cây như bốc cháy trong hoàng hôn và mặt trời đỏ như quả táo chín trên đỉnh đồi xa phiền quanh cái mái tóc ngắn của nó một quần sáng đẹp đến nhói lòng. Tôi thức và ngủ, ngủ và thức, đầu chốc chốc lại da vào thành xe đau điếng, với hình ảnh con rùa chớp tắt trong mơ vẫn không nói với tôi một lời. Tôi chỉ choàng tỉnh khi xe tới Tam Kỳ, nhưng tôi không xuống xe, nhà bác Vận như xưa nay vẫn thế. Tôi ôm ba lô ngồi lì trên băng ghế, cũng không ngừng lại ở quán gò, nơi có sẵn đội quân xe thồ sẵn sàng chở khách lên mạng ngược. Tôi quyết định xuống ngay chợ Kế Xuyên, dù từ đó tôi vẫn lội bộ về làng đo đo cả 10 cây số. Vì đó là nơi lần đầu tiên tôi gặp con rùa, tôi muốn đi lại con đường tôi đã chở thằng Thục đi lượm nắp ken dạo nào, cũng là con đường con rùa thường xuyên chinh phục bằng cái đôi chân trần mong manh của nó. Quát ba lô trên vai, tôi hồi hộp lần mò trên con đường đất lồi lõm dẫn về làng. Nắng ban mai sưởi ấm cơ thể tôi như một cái ôm dài. Có phải đó là những tia nắng cách đây 3 năm từng nhảy nhót trên đôi má con rùa lúc nó còn ngồi cùng tôi dưới bóng cây bướm bạc? Tôi vừa đi, vừa lẩn thẩn tự hỏi, lòng dậy lên những cảm xúc rối ren và mơ hồ. Tiếng còi tàu phẳng tới từ phía trước, nhưng khi tôi đến đoạn đường sắt quen thuộc, Tôi chỉ còn thấy đuôi tàu đang lượn quanh bụi tre rậm và vội vàng mất hút vào rặng lá phía xa xanh. Có tiếng chim chèo bẻo từ chỗ nào đó đánh kẽo kẹt như chào đón đứa con xa xứ trở về. Tôi đảo mắt kiếm tìm. Chỉ thấy những chùm trái nổ trắng mướp lấp ló bên đường. Trái nổ nhỏ bằng đầu ngón tay út, trắng màu ngọc trai, có vị chan chát ngọt ngọt thơm nồng mùi lá cỏ. Nếu không nôn nao về nhà, thế nào tôi cũng háo hức chạy lại hái một nhánh cầm trên tay vung vẩy lên con đường đi. Một vài đứa bé đứng trong nhà nhìn ra khi tôi đi qua, tụi nó ngước đôi mắt đen lái tò mò nhìn tôi, do những con châu chấu màu xanh trên tay ra trước mặt như khoe tôi. Hồi bé, tôi cũng từng mê mẩn những con châu chấu cào cào tết bằng lá như thế. Vì vậy, ở làng Đo Đo, mùa cọng dừa đã về. Thêm Lê mừng mừng tủi tủi khi thấy tôi bước vào nhà. Trời, con đi đâu mà mất biệt thế con? Dạ, con bận học thưa thím. Tôi lý nhí đáp không rõ Thêm Lê ngạc nhiên hay giả vờ. Sao con về lúc này, đã nghỉ hè đâu? Thím lại hỏi, ánh mắt vẫn xoáy vào mặt tôi như thể tôi lại chuẩn bị nói dối. Và đúng là tôi tiếp tục nói dối thật. Trường con đang sửa chữa nên tụi con được nghỉ học. Tôi hỏi, để cho thím không kịp, hỏi thêm. Thằng Thục đâu rồi thím? Nó đi học trong tam kỳ cuối tuần mới về con à. À, năm nay nó đã lên 12 rồi. Tôi gật gù tháo ba lô đặt lên góc phản. Làng tôi chỉ mở cấp 1, lên cấp 2 phải ra thị trấn Hà Lam. Lên cấp 3 là phải vô tận tam kỳ hoặc ra Đà Nẵng học. Tôi nhìn quanh, vắng bóng thằng Thục và cái miệng bép xép của nó, căn nhà tự dưng trống trải kỳ lạ. Hôm đó, ăn cơm trưa xong, tôi ngủ một giấc tới chiều. Tôi ngủ mê mệt vì suốt dọc đường, nhòi sóc lên xe đò. Tôi chẳng ngủ được bao nhiêu, cứ gật gà gật gù chập chờn mộng mị. Tức dậy, không thấy Thiếm Lê đâu. Tôi ra sau hè rửa mặt rồi quay lên nhà trên bước lại chỗ bàn học của thằng Thục. Thấy con bọ ngựa tết bằng cọng dừa nằm chổng chơ bên đống tập. Tôi cầm lấy và bước ra cửa. Tôi đi về phía sông Kiếp Bạc, lòng bồn chồn nghĩ đến con rùa. Tôi không biết giờ này con rùa đang làm gì. Nó có nghĩ đến tôi như tôi đang nghĩ đến nó hay không? Tôi cũng không rõ khi gặp tôi, thái độ của nó sẽ như thế nào. Chắc nó sẽ nhìn tôi khinh bỉ như một kẻ lẻo mép, dối trá và phụ bạc. Nhìn xong, chắc nó sẽ phun nước bọt và quay lưng đi. Nếu nó đối xử với tôi như vậy, thú thật, tôi không biết tôi sẽ nói gì với nó. Tôi không thể nói với nó rằng ba nó là con tư sinh giữa bà nội nó và ông nội tôi, và đó chính là cái lý do khiến tôi không quay về làng như đã hứa. Bí mật về cái chết của ba nó do chú Ngại tiết lộ đã như một cú đánh mạnh vào trái tim nó. Đến hôm nay, có lẽ vẫn chưa nguôi ngoai. Bây giờ nếu nó biết được sự thật về cái thân thế của nó, chắc chắn trái tim sẽ bị trầy xước thêm lần nữa. Và tôi e rằng vết thương này sẽ không bao giờ thành sẹo. Tôi ngồi dưới gốc cây sầu đông bên bờ sông, xem chiều rớt nắng, đầu nghĩ ngợi mông lung. Làng Đo Đo vừa qua mùa nắp ken, tiếng ve đã bắt đầu nỉ non trong lá và dòng sông Kiếp Bạc vẫn khô cạn như lần trước tôi về. Những tảng đá giữa lòng sông vẫn mượt rêu xanh, chỉ có lòng tôi chiều nay sao lên sắc xám. Sắp gặp lại con rùa, nhưng lần này tôi chẳng thấy vui. Lần này, tôi chờ gặp nó như chờ đối diện với sự đùa cợt độc ác của số phận. Chờ xem rốt cuộc thì tôi và cả con rùa nữa sẽ bị bánh xe của định mệnh nghiến nát như thế nào. Một đứa con gái từ sau lưng tôi chạy xe về phía cầu treo, khiến tâm trí tôi đột ngột lãng đi. Đứa con gái mặc chiếc áo dài trắng, mái tóc đen mượt xõa tung trong gió, cặp sách buộc ở bên yên, phóng xe lên chiếc cầu đông đưa với tốc độ khá nhanh khiến tôi tròn mắt kinh ngạc. Tôi đang tò mò nhìn theo nó thì nó chợt ngừng xe lại giữa cầu. Trong khi tôi cố đoán xem đứa con gái gặp chuyện gì thì nó thình lình leo xuống khỏi yên và dắt xe đi ngược trở lại. Tôi thấy rõ đứa con gái đang nhìn về phía chỗ tôi ngồi, nhưng tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nó. Ánh mắt tôi chỉ lướt nhanh qua người nó rồi quay đi chỗ khác, rồi lại liếc trộm nó một cái nữa, để lần này quay hẳn đi, thầm đoán nó bị hư xe nên quay về xóm dưới tìm chỗ sửa. Tuy nhìn đi chỗ khác, tôi vẫn cảm nhận được đứa con gái đang đi về phía tôi. Dù vậy, tôi vẫn dán mắt vào cái bãi cát lấp lánh nắng trải dọc triền sông cạn. Cố không quay đầu lại, bụng thầm nhủ, chắc nó định nhờ mình sửa xe giùm. Chỉ đến khi đứa con gái dựng xe vào thân cây sầu đông và ngồi xuống bên tôi, nhẹ giọng vui mừng. Em biết thế nào anh cũng trở về. Tôi mới giật nảy người, hấp tấp ngoảnh mặt lại. Con rùa, một tiếng reo bật ra đầu tôi. Con rùa, chắc chắn đứa con gái trước mặt tôi là con rùa. Nhưng ngay cả khi biết rõ nó là con rùa, tôi vẫn thấy ngờ ngợ. Đang ngồi trước mặt tôi và nhìn đăm đăm vào mắt tôi đây là một thiếu nữ trắng trẻo, duyên dáng và xinh xắn lạ lùng. Con rùa mà tôi biết có nước da sám nắng, mái tóc của con rùa ngắn, lởm chởm và hoe hoe đỏ. Và quan trọng là con rùa không biết đi xe đạp. Con rùa tôi đang nhìn thấy hoàn toàn khác hẳn con rùa từng trú ngụ trong đầu tôi. Vì vậy khi nhìn thấy đứa con gái tóc dài chạy xe qua cầu, tôi không có chút liên tưởng nào đến nó. Sao anh nhìn sững sờ em vậy? Em lạ lắm sao? Cái con rùa hỏi. Tôi sực nhớ từ nãy đến giờ tôi chỉ mãi nhìn nó, vẫn chưa nói tiếng nào. Tôi không nghĩ tôi gặp con rùa trong tình huống này. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để gặp nó, mặc dù tôi quay về làng chính là vì nó. Tim đập thình thịch, tôi nói như người thục hơi. Trong em là lạ lắm. Tôi nhìn con rùa, lần này tôi nhận ra đôi mắt ngời sáng quen thuộc đang đưa qua đưa lại dưới rèm mi đen dài, từng làm tôi thao tức trong những đêm Sài Gòn trở gió. Đôi mắt đó, cộng thêm cái cách bắt chuyện tự nhiên của con rùa giúp tôi dần trấn tĩnh. Vui vẻ, hồn nhiên, thân mật, con rùa nói chuyện với tôi y như thể chúng tôi vừa gặp nhau hôm qua chứ không phải từ 3 năm trước. Và dường như, nó chẳng hề ngạc nhiên chút nào khi bắt gặp tôi ngồi bên bờ sông lộng gió lúc này. Lúc nãy nhìn thấy anh từ phía sau, em không nghĩ đó là anh. Con rùa mỉm cười nói. Nhưng khi đi tới giữa cầu, tự nhiên em tin đó là anh. Nó ngưng một chút rồi nói thêm, giọng thoảng qua tai tôi như tiếng gió. Em tin anh đã trở về làng và đang ngồi đợi em. Tôi và con rùa vẫn nhìn vào mắt nhau, nhưng gần như chỉ có nó nói. Tôi chỉ nói mỗi một câu rồi lặng thinh nhìn nó. Tôi mân mê cái con bọ ngựa bằng cọng dừa một cách vô thức, lòng rối tung như ai dò. Em nhớ anh lắm đó. Con rùa thì thầm, vẻ rạng rỡ khiến gương mặt nó như tỏa nắng. Nhưng tôi chợt tắt lòng khi phát giác đôi mắt đẹp của nó đang rưng rưng và đôi môi của nó đột ngột méo xệch đi như sắp òa ra khóc. Cô Huệ mừng rỡ khi tôi bất ngờ trở về làng. Cô vui đến mức khi thấy tôi nhấp nhõm định chạy qua nhà thầy Điền. Cô chẳng tỏ ý gì ngăn cản, mặc dù cô biết tôi qua đó chỉ để kiếm con rùa. Có lẽ cô tin tôi đủ lớn để không làm điều gì đó khờ dại. Cũng như con rùa, bé Loan năm nay học lớp 8 ngoài thị trấn, nhưng nó ở lại nhà chú họ, cuối tuần mới về làng. Lần này tôi về, thầy Điền đã qua đời được 1 năm. Bây giờ trong nhà con rùa chỉ có 2 bà cháu quẩn quanh với nhau. Tôi nhớ tiếng mõ đều đều buồn bã của thầy Điền. Nhưng khi tiếng mõ cô độc đó tắt đi, dường như khung cảnh càng buồn hơn. Ngoài vườn, hòn non bộ bay mất 2 ông tiên. Chỉ còn bàn cờ đá ngồi một mình nghe suối chảy. Con gà trống bằng đất nung hôm trước bị ông Bảy Thành dùng bán súng kiếp đánh văng vô hàng dậu, chắc là dở nát. Rốt cuộc, khi tôi về thì hòn non bộ nhà con rùa chỉ còn mỗi ông lão đánh cá ngồi hờ hững buông câu trước cửa hang. Nhưng cái chiếc nón rộng vành trên đầu ông cũng không còn như cũ. Nó méo mó và bị gió đánh tơi ra như sau mấy cái mùa giông bão kéo về làng. Cá lội dưới đám bèo tai chuột cũng ít hơn. Thỉnh thoảng mới thấy một con ngôi lên đớp bóng dưới cái nhành dương sĩ lòa xòa. Con sóc hai trèo lên tuột xuống trên cây dừa sau vườn cũng bỏ đi đâu mất. Gai tôi về chỉ còn có mỗi con cổ dài lây hoay rút mỏ vào đám rau muống dưới ao. Nhà con rùa vắng từ trong ra ngoài, và khi hai đứa ngồi cạnh nhau trên phiến đá năm nào, tôi cảm thấy nỗi hoang vắng tràn vô cả lòng tôi và đang gọi tên tôi bằng một âm điệu áo não khi tôi nhớ đến tình cảnh của mình. Trải ngang dứt là dường như tôi vẫn không thôi yêu thương đứa em họ, bất chấp trong 3 năm qua lý trí của tôi đã hàng trăm ngàn lần dùng cái lưỡi kéo vô hình hòng cắt đứt những sợi tơ tình, tuy đã rõ là nghiệt ngã nhưng không hiểu sao cứ quấn quýt mãi trong trái tim tôi. Rung động đầu đời khó quên, cộng thêm cái nỗi trắc ẩn về cái số phận, có quá nhiều chuyện không may của con rùa, về cuộc sống u buồn quạnh quẽ và ít được cảm thông của nó, khiến cho tình cảm của tôi dành cho nó càng sâu sắc hơn nhiều so với cái vẻ bề ngoài của một chuyện tình mới lớn. Những thứ gia vị cay đắng đó của cuộc đời thi nhau ướp vào cái mối tình của tôi, khiến nó tỏa ra một mùi vị xót xa đến mức cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện chia tay con rùa, trái tim tôi lại muốn dở ra thành từng mảnh. Hai tâm hồn non tơ đang yêu nhau sáng trong và tha thiết bất ngờ trở thành anh em chú bác. Cảnh ngộ trớ trêu này vừa đẩy tôi ra xa con rùa, vừa kéo tôi đến gần nó hơn bao giờ hết. Tôi vừa muốn đi khỏi nó hàng ngàn dặm, lại vừa muốn ở kề bên nó để biến cái bờ vai của mình thành trụ đỡ tinh thần cho nó có chỗ tựa đầu như một cách sẻ chia. Đã nhiều lần tôi đau đớn nghĩ thầm, nếu con rùa biết tôi và nó không thể đến được với nhau vì mối quan hệ huyết thống ở trên trời thình lình rơi xuống kia, không biết nó sẽ tiếp tục sống ra sao. Đó có sẽ kéo lê những ngày tháng còn lại như một con rùa thật kéo lê cái mai nặng nề của mình qua những bụi bờ gập ghềnh gai góc hay không? Em đoán là anh bận học nên không về sớm được. Con rùa nói bên tai tôi, giọng hớn hở chẳng chút trách móc. Tôi ngờ rằng trong 3 năm qua, con rùa không hoàn toàn vui vẻ như cách nó đang bộc lộ. Như có lẽ, gặp lại tôi, nỗi buồn đã bị gạch tên khỏi lòng nó, giúp nó nhanh chóng quên đi những ngày dài chờ đợi. Càng lên lớp bài vở càng nhiều. Tôi đáp xuôi theo nó, bắt gặp mình đang xấu hổ vì dối trá. Anh biết tại sao bây giờ trông em lạ hơn không? Con rùa chợt hỏi. Hả? Tại sao? Tôi hỏi lại, bất lực trong việc bắt đầu óc tập trung. Con rùa vén tóc mỉm cười rạng rỡ. Tại em lớn lên rồi đó. Mặt tôi như bị ai kéo lệch đi và tôi phải quay đầu đi chỗ khác để con rùa không phát hiện ra. Câu đối năm nào của nó lại hiện về trong óc tôi rát bỏng. Bây giờ em còn nhỏ, anh đợi thêm một thời gian nữa cho em kịp lớn lên anh nhé. Tôi nhớ cả tiếng sụt sịt của con rùa trong đêm hôm đó. Bây giờ, con rùa đã lớn lên thật. Nếu đến mức tôi không nhận ra, nhưng nó đã là một cô gái 17 tuổi xinh đẹp, thì tôi đã trở thành anh họ của nó. Con rùa không biết gì về cái nỗi khổ tâm trong lòng tôi. Nó chìa cái bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt tôi, giọng vui reo. Anh cầm tay em đi anh. Trong một thoáng, tôi không biết phải làm gì. Dĩ nhiên tôi rất muốn cầm tay nó, không chỉ một lần mà suốt cả cuộc đời tôi. Nhưng tôi lại không thể để tôi và cả nó nữa lún sâu vào cái vũng lầy của sự cám dỗ. Con rùa có cái vẻ ngạc nhiên trước thái độ ngập ngừng của tôi. Nó ngước nhìn tôi, vẫn không rụt tay lại, nhưng giọng đã bắt đầu xao xuyến. Sao anh không cầm tay em? Hay là anh không còn thích em nữa? Không, anh thích em lắm. Bây giờ anh cũng thích em. Tôi nói như máy và lật đật cầm lấy tay nó, không kịp nghĩ ngợi. Cách tôi chộp tay nó rất giống cái cách của người vừa tìm lại được một kỷ vật thân thiết đã trót đánh mất, mà nếu không nhặt lấy ngay lúc này sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được nữa. Quên hết những lời dàn gọc của lý trí, tôi gói tay nó trong tay tôi, nâng niu che chở như đang sưởi ấm một con chim sẻ ướt mưa, lòng rưng rưng cảm động. Anh biết không, con rùa thủ thỉ đã yên tâm trở lại. Em cũng không muốn anh về sớm đâu, vì lúc đó em chưa kịp lớn. Từng câu nói hồn nhiên của con rùa nghiến vào lòng tôi như có ai đó đang kéo một lưỡi cưa. Tôi cảm nhận được nỗi đau một cách hoàn toàn thể chất đến mức tôi suýt buộc miệng xiết xoa. Em nè, tôi nói nén đau và để tránh xa chiếc bẫy yêu đương đầy mê hoặc. Tôi quyết định hỏi về cái chuyện mà thật ra tôi chỉ muốn hỏi thằng Thục. Lâu nay mấy ông thợ săn trong làng có quấy rầy em được không? Tôi không muốn nhắc đến phường săn trước mặt con rùa, sợ làm nó tổn thương khi vô tình gợi lại những tiết lộ của chú Ngải về cái chết mờ ám của ba nó. Hỏi xong thì tôi đau đáu nhìn vào mặt nó, lo lắng chờ một cái châu mài. Chứ dường như con rùa không bị câu hỏi của tôi kích động, nó khẽ lắc đầu bình thản đáp. Không, họ bỏ nghề rồi anh à. Tất cả họ đều bỏ nghề à? Tôi dựng mắt lên vì ngạc nhiên. Dạ, anh đi khỏi làng chừng một tháng thì toàn bộ phường săn đều chuyển sang nghề khác. Ông Bốn Lai thì mở tiệm sửa đồng hồ, ông Hai Sắn và ông Bảy Thành thì hùng vốn mở cái quán ăn dưới chợ Kế Xuyên. Còn chú Ngải bây giờ thì lái xe tải trong Tam Kỳ. Cứ như có ai vừa thả một cái chông chóng trong đầu tôi há hốc miệng. Ơ, nhưng cái tại sao mà cái bọn họ lại đồng loạt bỏ cái nghề săn bắn? Ông Hương, ba con rùa qua đời do trượt chân ngã xuống sông Kiếp Bạc. Vào một đêm tối trời là chuyện có thật, nhưng trong cái đêm không may đó, ông không hề đuổi theo bọn cướp. Chỉ có ông Bốn Lai rượt ông qua cầu treo. Chi tiết này chú Ngải đã nói đúng. Khi biết được chuyện đó thì qua lời kể của ông Bốn Lai, ông Hai Sắn, ông Bảy Thành và chú Ngải đều tin rằng ông Hương đã lẻn vào nhà ông Bốn Lai để trộm kỳ đam. Bị ông Bốn Lai phát hiện và xách súng rượt theo, đoạn kết là ai cũng biết. Ông Hương trong khi tẩu thoát chẳng may sảy chân rớt xuống sông bị nước cuốn mất tích. Những người thợ săn tốt bụng lúc đó đều dứt trí kể lại câu chuyện theo cách khác. Trước hết là bịa ra một bọn cướp, sau đó là bịa ra một người anh hùng bắt cướp, để đứa con của ông Hương có thể lớn lên một cách tự nhiên như mọi đứa trẻ trong làng. Chú Ngải và những người bạn đã hành động theo tiếng gọi của lương tri, vì mặc cảm về danh dự gia đình và nỗi khổ tâm lớn lao, có thể làm thui chột cái tâm hồn non nớt của một đứa bé. Chỉ khi chú mất bình tĩnh đến mức phun ra tất cả bí mật giấu kín trong bao nhiêu năm, thì lòng tốt của chú đã trôi theo cái dòng nước, nhưng cũng nhờ vậy mà câu chuyện bất ngờ mở ra thêm một cánh cửa khác. Con rùa đã khóc rất nhiều ngày sau khi bị những người thợ săn chặn đường trong buổi trưa đầy nắng đó. Con rùa không vào rừng nữa. Kể từ hôm đó, mỗi ngày khi mặt trời trượt dần xuống bên kia đồi và trong không khí bắt đầu sực nức cái mùi hoa dại, cơ lang thường bắt gặp nó đứng thẫn thờ giữa cầu treo cắm mặt xuống dòng sông. Nó đứng đó trầm tư xa cách, một mình một thế giới, và khi trong làng dậy lên cái tiếng xì xào rằng cháu nội của thầy Điền bị điên, thì ông Bốn Lai lặng lẽ xách súng đi tìm nó. Chú Ngải đã nói ra cái sự thật, nhưng đằng sau cái sự thật đó hóa ra còn có một sự thật khác. Một tháng sau, chú Ngải đã tiết lộ về cái nguyên nhân cái chết của ông Hương. Trên chiếc cầu lộng gió và không ngừng đu đưa, ông Bốn Lai đã nói với con rùa rằng chuyện ông hái được kỳ nam trong rừng chỉ là tin đồn nhảm. Kỳ nam là một sản vật quý hiếm chứa nhiều tinh dầu chỉ được sinh ra trong lõi của cây gió, và là loại cây không mọc ở địa phương. Trong cái đêm định mệnh đó, ông Hương có vào nhà ông Bốn Lai, nhưng chỉ để đánh cắp cây súng kiếp của người thợ săn. Trước khi đột nhập một ngày, trong một bữa rượu giữa hai ông với nhau, ông Hương đã kịch liệt phản đối ông Bốn Lai khi ông này bộc lộ cái ý định bắn hạ cái bầy khỉ đuôi dài mới về trú ngụ trong rừng. Dạo đó thì có người về làng hỏi mua cao khỉ với món lợi khá hấp dẫn, đã khiến cho ông Bốn Lai cho tới lúc đó chưa từng xem khỉ là một loại thú săn, vì vậy vẫn chưa biết tới cái phương pháp bẫy khỉ, quyết định phục kích bầy khỉ vào hai ngày sau. Thời điểm mà ông tin bầy khỉ đã quen lui tới khu vực ông đã chọn sẵn với những trái bắp làm mồi nhử. Ông Khương khi thấy không thể thuyết phục được người bạn của mình, đã quyết định ra tay. Vào đêm hôm ngày ông Bốn Lai vào rừng, ông Khương đã lẻn vô nhà của ông thợ săn, lấy đi cái khẩu súng kiếp và rủi ro bị chủ nhà phát hiện. Ông Bốn Lai lúc đó đã đuổi theo ông Hương, thật ra chỉ để đòi lại khẩu súng săn, nhưng tiếng chân rượt bắt hình hịch đã khiến chó trong làng sủa vang, và đến khi cái tên ông Hương sảy chân rớt khỏi cầu treo bị nước cuốn trôi lan đi thì câu chuyện ông Hương đuổi cướp được những người thợ săn thiêu dệt và đi kể khắp làng. Theo kịch bản của Phường Săn thì đêm hôm đó nhóm cướp ba người tấn công nhà ông Bốn Lai để truy lùng nơi cất giấu kỳ nam. Chẳng may gặp ông Hương đi ngang, thế là hai ông hợp lực chống cự và đuổi bọn cướp chạy tới cầu treo, và nếu ông Hương không bất hạnh ngã xuống sông, chắc chắn hai ông đã tóm được bọn cướp. Sự thật về mục đích đột nhập của ông Hương, ông Bốn Lai giấu cả ông Bảy Thành, ông Hai Sắn và chú Ngải. Ông sợ pháp luật khép ông vào cái tội ngộ sát và ông sẽ phải ngồi tù, nhưng bây giờ khi thời gian đã lăn bánh quá xa, đặc biệt khi thấy con rùa có vẻ như sắp bị câu chuyện của chú Ngải đè bẹp, ông quyết định không giữ im lặng nữa. Ông thú nhận với con rùa như vậy. Hôm đó, ông Bốn Lai vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Con rùa kể với tôi bằng cái thứ giọng pha trộn nhiều cảm xúc. Nó bảo lúc đó sau khi thổ lộ hết sự thật với nó, ông Bốn Lai đã giang tay ném khẩu súng kiếp xuống sông. Ông bảo ông đã quyết định từ bỏ nghề săn. Tuy ông không nói gì thêm với con rùa, nhưng tôi hiểu đó là cách ông tạ lỗi với hai cha con nó, cũng là để cho chính ông được nhẹ lòng. Không chỉ ông Bốn Lai, những người thợ săn khác khi biết được sự thật đằng sau cái chết của ba con rùa cũng lập tức bỏ nghề. Con rùa bảo trước khi vào Tam Kỳ lập nghiệp, chú Ngại có đến tìm nó để xin lỗi, và nó nói với tôi nó chẳng thấy chú Ngại có lỗi gì. Thậm chí nó còn biết ơn chú, vì nếu chú không bức xúc nói lung tung thì ông Bốn Lai đã không có cơ hội minh oan cho ba nó. Dưới bóng cây bướm bạc, câu chuyện của con rùa sưởi ấm lòng tôi từng phút một. Tôi cảm thấy dù sao, số phận cũng không đến nỗi tước hết của con rùa mọi niềm vui sống, và nếu địa ngục từng trút lên đầu nó, thì bây giờ ít ra cũng có vài cái vạt dầu được nhắc đi. Những ý nghĩ trong đầu tôi còn đi xa hơn khi tôi lờ mờ nhận ra sự kiện mẹ con rùa bỏ nhà ra đi ngay sau cái chết của ba nó có thể xuất phát từ việc bà nghi ngờ và thất vọng về tư cách của chồng mình, giống như ông Bảy Thành, ông Hai Sắn và chú Ngải đã nghĩ như vậy trong một thời gian dài. Tôi chỉ không hiểu tại sao bà không đem theo đứa con bé bỏng của bà. Bà không có cơ hội, hay bà cố tình lưu lại đứa cháu nội để ba mẹ chồng không phải sống lủi thủi sau cái chết của con trai. Dĩ nhiên tôi đã không thốt ra thành lời những thắc mắc trong đầu, vì tôi không muốn con rùa đau lòng thêm lần nữa khi đào bới lại quá khứ. Kết thúc câu chuyện về ba nó, hôm đó tôi chỉ nói một câu mà tôi tin con rùa sẽ vui. Lạ thật, cách em đối xử với các con vật giống hệt ba em.